Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Bảy 21 tháng 12 gồm có
bản tin,
chia sẻ lời Chúa, Chúa Nhật thứ tư mùa vọng.
Và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Tòa Thánh kêu gọi chia sẻ trách nhiệm đối với người di cư tị nạn.
Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi sống lòng tin Kitô sâu đậm.
Các giám mục Nam Phi mạnh mẽ lên án nạn bạo hành phụ nữ.
Giáo hội Bắc Ireland lên án luật mới cho phép phá thai.
Các bác sĩ phục vụ dân nghèo dọc sông Tevere ở Roma.
Caritas Thụy Sĩ báo động nạn nghèo túng gia tăng.
Geneva, Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế chia sẻ trách nhiệm đối với người di cư tị nạn. Đức Tổng giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại phiên họp ở Geneva những ngày vừa qua. Ngày đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục và săn sóc sức khỏe cho người tị nạn là hai sinh hoạt thăng tiến con người toàn vẹn. Đây là điều giáo hội đã luôn luôn thi hành. Một nền giáo dục chất lượng phải giúp che chở người trẻ khỏi rơi vào cạm bẫy của nạn buôn bán người, lao động cưỡng bức và mọi hình thức nô lệ khác. Vị đại diện của Tòa Thánh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng nhân phẩm và các nguyên tắc liên đới, nhân bản trong mọi sinh hoạt trợ giúp. Cộng đoàn quốc tế cần cộng tác với nhau nhiều hơn trong việc tiếp đón và hội nhập người di cư tị nạn. Như là một gia đình, chúng ta phải chia sẻ các gánh nặng với nhau trong căn nhà chung. Nếu để họ một mình, các quốc gia có nhiều người tị nạn sẽ không thể nào cống hiến sự trợ giúp phải có. Đức Tổng giám mục Jurkovic cũng bày tỏ lòng biết ơn với những quốc gia quảng đại tiếp đón và trợ giúp người tị nạn, mặc dù có nhiều khó khăn. Sự cộng tác quốc tế không chỉ hạn hẹp vào việc trợ giúp tài chính, nhưng cũng phải thăng tiến việc tái định cư và hội nhập người tị nạn nữa. Tất cả đòi hỏi phải có lòng can đảm, ý chí chính trị, tinh thần hòa giải và tôn trọng các quyền con người, giúp tìm ra giải pháp cho hiện tại và cho tương lai.
Los Angeles, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi tín hữu Kitô sống đức tin sâu đậm trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh. Lời mời gọi đã được đưa ra trong sứ điệp gửi tín hữu toàn quốc mang chữ ký của Đức cha José Gómez, Tổng giám mục Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Sứ điệp có đoạn viết: Mùa vọng là thời gian bắt đầu một cuộc sống mới trong tinh thần chờ đợi Chúa Giêsu đến trong cuộc sống chúng ta. Cuộc đời chúng ta là một mầu nhiệm dấu ẩn với Chúa Kitô trong Thiên Chúa. Mùa vọng mời gọi chúng ta suy tư về mầu nhiệm ấy để nhớ rằng chúng ta có giá trị cao cả hơn mình tưởng nghĩ, vì là một phần chương trình tạo dựng nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài, để chúng ta là con cái Ngài. Với biến cố Chúa Giêsu đến trần gian, cuộc sống con người trên trái đất trở thành một cuộc sống của tình yêu, một cuộc sống hướng về trời, vì Ngài canh tân hình ảnh giống Đấng tạo hóa của nhân loại. Vì thế, mùa vọng quan trọng vì nó hướng cái nhìn của chúng ta về Chúa Giêsu là trung tâm điểm sự sống và nhắc cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc gặp gỡ Chúa Kitô trong cuộc sống thường ngày. Mỗi ngày hãy dành ra vài phút để đọc một đoạn tin mừng, chú ý tới các chi tiết của nó để cho lời Chúa thấm vào con tim và suy ngẫm nó. Đó là một cách cụ thể giúp gặp gỡ Chúa Kitô. Hãy nhớ rằng chúng ta đọc tin mừng không phải để học một cái gì đó mà là để trở thành một ai đó hay để bước theo Chúa Giêsu, noi gương Ngài, yêu mến Ngài hơn, nhìn thế giới như Chúa nhìn và luôn có Chúa hiện diện trong cuộc sống.
Pretoria. Trong một thư mục tử phổ biến đầu mùa vọng vừa qua, các giám mục Nam Phi đã mạnh mẽ lên án nạn bạo hành phụ nữ. Bức thư mang chữ ký của Đức cha Sipuka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, khẳng định rằng không thể coi đó là một điều bình thường. Nhắc lại tư tưởng của Đức Thánh cha Francisco trong diễn văn đọc ngày 19 tháng Giêng năm 2018 bên Peru, các giám mục Nam Phi khẳng định không thể coi nạn bạo hành phụ nữ là điều bình thường bằng cách duy trì một nền văn hóa duy nam tính, không chấp nhận vai trò của phụ nữ trong cộng đoàn, không được phép quay mặt đi và để cho biết bao chị em phụ nữ bị chà đạp trong nhân phẩm của họ. Tuyên ngôn của các giám mục được đưa ra trong một thời điểm rất đau buồn và thê thảm của Nam Phi. Trong đó, phụ nữ và các thiếu nữ bị giết phải gánh chịu mọi hình thức bạo lực thể lý cũng như tinh thần. Vì thế, mùa vọng là thời gian giúp con người canh tân và hoán cải con tim, noi gương Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nhập thể làm người, dễ bị thương tích và gánh chịu bạo lực của những kẻ từ chối theo Ngài. Trong thư, các giám mục Nam Phi kêu gọi mọi người bảo vệ sự sống của mọi chị em phụ nữ, đặc biệt là nạn nhân của nạn bạo hành và hãm hiếp, đồng thời giúp thăng tiến nhân phẩm. Cần phải canh tân và củng cố các tương quan gia đình qua lời cầu nguyện, đọc và suy gẫm lời Chúa trong Thánh Kinh và cử hành biến cố con Thiên Chúa sinh ra làm người. Các giám mục Nam Phi cũng mời gọi mọi người trợ giúp các gia đình gặp khó khăn, thắng vượt các chia rẽ và xung khắc, cộng tác với nhau để loại bỏ tâm thức và thói quen khinh miệt nữ giới, ngay cả trong các suy tư và lời nói tiêu cực, không thừa nhận phẩm giá và vai trò cưu mang sự sống của họ. Cần phải mạnh mẽ lên án mọi hình thức bạo hành nữ giới trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Ngoài ra, cần có các cơ cấu tổ chức bảo đảm công lý cho các phụ nữ bị bạo hành, hãm hiếp và bị giết. Các giám mục đặc biệt khích lệ nam giới trưởng thành nêu gương sáng cho giới thanh niên trong việc bảo vệ và tôn trọng phẩm giá nữ giới, bắt đầu trong các gia đình. Thống kê cho biết, mỗi ngày tại Nam Phi có 137 vụ bạo hành tình dục. Chỉ nội trong tháng 8 năm nay đã có 30 phụ nữ bị chồng hay người yêu giết chết. Hồi tháng 9, đã có hàng ngàn phụ nữ xuống đường biểu tình chống nạn bạo hành ở thành phố Cape, cũng như chống lại cảnh sát không trừng phạt các kẻ bạo hành nữ giới.
Belfast. Trong các ngày vừa qua, các giám mục miền Bắc Ireland đã mạnh mẽ lên án luật mới do chính quyền Anh đề ra cho phép phá thai và cũng sẽ bắt đầu được áp dụng tại Bắc Ireland từ ngày 31 tháng 3 năm 2020 tới đây. Luật này đã được thảo luận nhiều tháng trước đó và giáo hội đã làm mọi cách để nó không được thông qua. Trong thông cáo, các giám mục khẳng định rằng đây là một luật bất công. Vì thế, không có ai bị bắt buộc phải cộng tác vào bất cứ hành động cố ý trực tiếp giết thai nhi do luật mới cho phép. Mọi Kitô hữu và người thiện chí có bổn phận lương tâm không cộng tác vào việc phá thai và không chấp nhận luật dân sự này. Các giám mục nói tiếp rằng, khung cảnh luật mới của miền Bắc Ireland phải cho phép các nhân viên y tế, bao gồm cả các bà đỡ, y tá và nhân viên phụ giúp làm việc trong các nhà thương và các môi trường y tế khác, quyền khước từ tham dự vào bất cứ khía cạnh nào của việc phá thai. Quyền phản kháng của lương tâm cũng được dành cho các dược sĩ làm việc trong các nhà thương hay tiệm bán thuốc nói chung. Họ có quyền từ chối cung cấp hay tàng trữ các loại thuốc dùng để giúp một người phá thai. Ngoài ra, Giáo hội Công giáo Bắc Ireland cũng yêu cầu che chở những người phản kháng vì lý do lương tâm để họ không bị luật lệ xét xử hay bị kỳ thị hoặc gặp bất cứ khó khăn nào trong việc thi hành nghề nghiệp của họ. Các giám mục cũng bày tỏ ý kiến liên quan tới vài điểm của cuộc thăm dò. Các ngài hoàn toàn chống lại mọi nỗ lực cung cấp thuốc ngừa thai cho các sinh viên học sinh trong các trường học. Trái lại, theo các ngài, cần dồn chú ý vào việc cố vấn và dành một thời gian suy tư nghiêm chỉnh về sự trầm trọng của việc phá thai. Vì người trẻ khi rơi vào tình trạng này thường bị hoảng loạn và có các quyết định không chín chắn sẽ khiến cho họ phải ân hận suốt đời. Quan trọng hơn nữa là cần có các dịch vụ thông tin đầy đủ cho nữ giới, kể cả các cơ cấu trợ giúp, vì nhiều khi do nghèo túng và hoàn cảnh khó khăn, không biết nương tựa vào đâu, một phụ nữ phải quyết định phá thai. Quan trọng hơn nữa là quyền của chị em phụ nữ được có các thông tin tường tận về những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng trên bệnh viện thể lý và tâm thần sau khi phá thai.
Roma, để mừng Đức Thánh Cha Francisco tròn 83 tuổi, Hiệp hội Y tế Liên đới đã tổ chức mục vụ sức khỏe cho dân nghèo dọc bờ sông Tevere ở Roma. Một nhóm các bác sĩ và nhân viên y tế thiện nguyện đã dựng lều săn sóc sức khỏe cho người nghèo và những người vô gia cư sống từ vùng Cesarupera cho tới vùng Maliana. Chương trình mục vụ sức khỏe đã được phối hợp với linh mục Andrea Palamides đặc trách cộng đoàn gia đình hòa giải. Từ tháng Giêng năm 2020 sẽ có các cơ cấu và sự hiện diện thường trực hàng tuần giúp săn sóc sức khỏe cho dân nghèo. Sáng kiến này cũng giúp biết được số lượng người vô gia cư sống tại Roma. Nữ bác sĩ Nucia Ercoli, giám đốc Hiệp hội Y tế Liên đới cho biết, sáng kiến mới này cũng là một thách đố lớn bởi vì bờ sông Tevere chảy qua vùng ngoại ô Roma dài hơn 20 cây số. Trong những vùng ở trung tâm có nhiều người lớn, nhưng xa hơn trong vùng Maliana có nhiều gia đình và trẻ em vị thành niên. Tuy phải sống trong cảnh vô gia cư và không có tương lai, nhưng các anh chị em nghèo này vẫn có nụ cười tươi khi có người nghĩ tới họ và đến gặp gỡ trợ giúp họ. Cha Andrea cho biết họ là nạn nhân của nền văn hóa gạt bỏ mà Đức Thánh Cha Francisco thường lên án. Tuy phải sống trong cảnh thê thảm trên bình diện y tế và tâm lý, nhiều anh chị em nghèo này vẫn có ánh sáng đức tin soi chiếu. Họ chờ đợi các chuyến viếng thăm hàng tuần và cũng muốn nói chuyện về lòng tin vào Thiên Chúa và Chúa Giêsu. Hiện nay cũng có 5 xe khám bệnh và phân phát thuốc cho dân nghèo hoạt động trong nhiều vùng khác nhau ở Roma.
Thụy Sĩ. Trong một thông cáo phổ biến ngày 17 tháng 12 vừa qua, tổ chức Caritas Thụy Sĩ đã báo động cảnh nghèo túng liên tục gia tăng trong 5 năm qua. Tuy các điều kiện kinh tế tại Thụy Sĩ vẫn tốt và số người thất nghiệp thấp, nhưng từ năm 2014 đến nay cũng có tới 657.000 người lâm cảnh nghèo túng, trong đó có 100.000 trẻ em, nghĩa là mỗi năm gia tăng 10%. Tuy chỉ có 4,7% dân số thất nghiệp, nhưng trong các năm qua cũng có thêm nhiều người không có công ăn việc làm. Và số người có công việc làm bấp bênh hay lợi tức thấp cũng gia tăng. Trong năm 2018, đã có 360.000 người không tìm ra việc làm thích hợp. Caritas Thụy Sĩ cũng cho biết số phụ nữ thất nghiệp đông gấp 3 nam giới hay chỉ tìm được việc làm theo giờ. Sự kiện này khiến cho tiền hưu của nữ giới thấp hơn nam giới 37% và nhiều phụ nữ phải lâm cảnh sống nghèo khổ. Ngoài ra, cũng xảy ra cảnh phải sống nhờ trợ cấp xã hội khi mới 46 tuổi và thường chưa học xong chương trình.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Phạm Quốc Văn chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 4 mùa vọng.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở tuần thứ tư của mùa vọng. Mỗi người chúng ta trong giây phút này có thể nhẹ nhàng gọi tên, kêu cầu danh thánh của Thiên Chúa chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Anh chị em thân mến, sinh vào cuộc đời này, mỗi chúng ta đều được cha mẹ đặt tên. Tên gọi mỗi người không chỉ giản đơn là cái tên để gọi, nhưng hơn thế nữa, mỗi tên gọi đều ấp ủ một khát vọng, đều truyền tải một hoài bão, đều diễn tả một sứ mạng trong cuộc đời. Quả vậy, hôm nay Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Chủ nhật cuối cùng của mùa đợi trông, chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta long trọng mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Còn Thiên Chúa vào trần gian, Ngài cũng có một tên gọi. Trong Kinh Thánh có khoảng 200 danh xưng khác nhau chỉ về Chúa Giêsu. Chẳng hạn, người được gọi là đá tảng góc tường, như trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 20. Là trưởng tử của mọi loài thụ tạo, trong thư Cô-lô-sê chương 1 câu 15. Hay người được gọi là đầu của hội thánh, thư Ê-phê-sô chương 1 câu 22. Chương 4 câu 15, chương 5 câu 23. Người được gọi là vua muôn vua, là Chúa các Chúa, thì trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi người môn đệ Timôthê chương 6 câu 15, hay trong sách Khải Huyền chương 19 câu 16. Người cũng được gọi là ánh sáng thế gian, như Gioan 8:12. Người được gọi là ngôi lời nhập thể, như Tin Mừng Gioan chương thứ nhất câu 14. Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 5 câu 7 đến câu 8. Hay là sự sống, như chương thư thứ nhất Gioan chương 1 câu 1. Là một tử nhân lành, Tin Mừng Gioan chương 11 câu 14. Là chàng rể, như Matthew chương 9 câu 25. Và ngày hôm nay chúng ta nghe một danh xưng khác, Ngài là Emmanuel, như trong Isaiah chương 7 câu 14, hay Malachi chương 5 câu 2 và Tin Mừng Matthew chương 1 câu 23. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta còn được gọi bằng nhiều danh xưng khác nữa. Các bài đọc lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta một danh xưng của Con Thiên Chúa nhập thể. Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah nhắc đến danh xưng Emmanuel để chỉ về đấng Messiah, đấng cứu thế. Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Như chúng ta đã biết, tên gọi mỗi người không chỉ giản đơn là cái tên để gọi, nhưng mỗi tên gọi đều ấp ủ một khát vọng, đều truyền tải một hoài bão, đều diễn tả một sứ mạng trong cuộc đời. Như vậy, danh xưng Emmanuel cũng ấp ủ khát vọng của Thiên Chúa, của Thiên Chúa muốn ở cùng nhân loại. Danh xưng này cũng truyền tải bao hoài bão của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn đồng hành cùng con người trên hành trình dương thế. Emmanuel cũng diễn tả sứ mạng của con Thiên Chúa nhập thể, là Ngài được sai đến cắm lều giữa nhân loại để chia sẻ thân phận con người và để cứu độ chúng ta. Trong muôn vàn cách thế để yêu thương, Thiên Chúa đã chọn cách cho con chí ái của người sinh ra từ cung lòng của Đức Trinh Nữ. Ngôi Lời vào trần gian mặc lấy xác phàm, trở nên phàm nhân và sống như người trần thế. Ngài trở thành người anh em giữa những anh chị em đồng loại. Ngài liên đới với mọi người, sẻ chia phận người dâu bể. Ngài trao ban chính mình làm quà tặng tình yêu. Ngài không chỉ đến viếng thăm con người, nhưng còn ở với con người mọi ngày cho đến tận thế. Danh Ngài là Emmanuel. Emmanuel là quà tặng tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, là trẻ thơ đã chào đời để cứu độ chúng ta. Emmanuel là khúc hoan ca muôn người hát lên, không chỉ mỗi độ Noel về, mà hát lên trong cả cuộc đời, hát lên lúc vui cũng như lúc buồn, khi hạnh phúc cũng như khi đau khổ, khi thành công cũng như khi thất bại. Bởi vì Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Ngài ở cùng chúng ta mọi thời, mọi nơi. Ngài ở cùng người chồng say sưa nhậu nhẹt, ở cùng người vợ bất tín bất trung, ở cùng đứa con hoang đàng bướng bỉnh, ở cùng người cha bệnh hoạn tật nguyền, ở cùng người mẹ càu nhàu khó tính, ở cùng người anh người chị đang vùi đầu trong trác táng nghiện ngập, ở cùng những con người sống không biết ngày mai, đang bị lãng quên trong những trại tù. Bạn có dám tin thế không? Emmanuel là thế đó. Emmanuel là tình yêu cứu độ. Emmanuel là tình cho không, biếu không. Emmanuel ôi danh xưng ngọt ngào biết bao, êm ái dường nào. Từ nay, Thiên Chúa không còn phải là đấng xa tắp mù khơi, nhưng là đấng sống ngay bên cạnh ta, ngay bên trong ta. Ngài không phải là ai xa lạ, nhưng là hàng xóm láng giềng, là người thân cận, là bạn hữu. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng, nhưng ta không hề gặp Ngài như con người bằng xương bằng thịt. Ta chỉ có thể gặp Ngài qua đức tin của mình. Bằng con mắt đức tin, xin cho mỗi chúng ta gặp gỡ được đấng Emmanuel ngay trong thế giới này, ngay trong cuộc đời mình, ngay trong mọi biến cố của cuộc sống, và ngay trong chính từng anh chị em của chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Sinh ra tại Bethlehem.
Tại Bethlehem, gần đến lễ Giáng sinh, các khách hành hương hướng về đền thờ nơi Chúa Kitô Giáng sinh, trong khi những đồ trang trí Giáng sinh cuối cùng được đặt quanh cây thông Giáng sinh khổng lồ tại quảng trường máng cỏ. Nhưng trong các hành lang của Bệnh viện Thánh Gia được các nữ tu dòng Thánh Vincent Paulo xây dựng từ năm 1882, bầu khí yên tĩnh hơn. năm 1985, do xung đột giữa người Hồi giáo và Do Thái, bệnh viện phải đóng cửa. Vài năm sau, với sự can thiệp của Hội Hiệp sĩ Manta, bệnh viện được mở cửa lại với một phòng khám và khoa sản. Từ năm 1990, khi đứa bé đầu tiên chào đời, khoa sản của bệnh viện trở thành nơi chăm sóc sản khoa cho toàn vùng Palestine. Cơ sở do Hội Hiệp sĩ Manta điều hành, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất trong khu vực cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Được sinh ra ở Bethlehem không phải lúc nào cũng có nghĩa là được sinh ra dưới một ngôi sao tốt. Hệ thống y tế công cộng khan hiếm, được quản lý bởi một chính quyền Palestine gặp khó khăn, bị suy kiệt bởi bộ máy quan liêu và trên hết bởi bối cảnh chính trị nặng nề. Cuộc sống hàng ngày của người Palestine thực sự rất buồn, vì hy vọng hòa bình với người láng giềng Israel dường như là những giấc mơ không thể đạt được. Jerusalem chỉ cách đó 8 cây số, nhưng thành phố linh thánh chưa bao giờ lại quá xa như thế. Ông Denis Servet, giám đốc khoa thai sản, giải thích, kiểm tra an ninh là vấn đề hàng ngày, và bạn thấy người dân Bethlehem xếp hàng tại trạm kiểm soát mỗi ngày từ 5 giờ sáng để đi làm đúng giờ. Ông Denis là cựu sĩ quan quân đội Pháp và cùng với vợ, ông đến định cư tại Bethlehem từ 5 năm trước. Sau khi tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn ở Mali và Afghanistan, giờ đây ông chịu trách nhiệm quản lý cơ sở và 140 nhân viên của mình, bất chấp các hạn chế về hậu cần và những căng thẳng thường trực tại đây. Ông kể, luôn luôn có một chỗ ở bệnh viện của chúng tôi. Một số phụ nữ đến sinh nở đã không ngần ngại lái xe hàng giờ cũng như sự kiểm tra tỉ mỉ của quân đội Israel. Nhưng điều kỳ diệu là ở đó, như mọi khi, những người phụ nữ được chào đón, hầu hết trong số họ là người Hồi giáo. Các em bé được chăm sóc và ấp ủ, được bọc trong chăn có hình thánh giá Manta. Khi xảy ra tình trạng phức tạp, dịch vụ nhi khoa được kích hoạt. Ông Denis nói, chúng tôi là một bệnh viện từ thiện. Và ông nhắc lại mục tiêu của tổ chức của mình, cung cấp chế độ thai sản chất lượng, bất kể tôn giáo hay tình trạng kinh tế. 56% nhân viên bệnh viện ở đây là Kitô hữu, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của toàn nước Palestine. Nhưng bệnh viện thánh gia không nhìn vào khăn che mặt của những người Hồi giáo hay những cây thánh giá đeo quanh cổ các bà mẹ Kitô giáo. Ngoài sự xuất sắc về y tế, sự chào đón này khiến nhiều phụ nữ Palestine chọn đến đây để sinh con. Cô Butena đang ôm đứa con bé bỏng của mình, Ali, chào đời 2 ngày trước đó, chia sẻ. Thật là đặc biệt khi có một đứa trẻ được sinh ra ở đây, bởi vì đó là một thành phố linh thánh. Đối với người phụ nữ trẻ Hồi giáo 28 tuổi này, Bethlehem là thành phố của Chúa Giê-xu, được nhắc đến như một vị tiên tri trong kinh Koran, và Bệnh viện Thánh Gia là một ốc đảo hòa bình. Sự nổi tiếng của Bệnh viện Palestine giờ đây là một thực tế. Các bác sĩ của bệnh viện, tất cả là người Palestine, đã du học ở Pháp, ở Hoa Kỳ hoặc ở Ukraine. 2 y tá của bệnh viện cũng được đào tạo tại Bệnh viện Nhi Chúa Giê-xu Hài Đồng ở Roma. Sau đó, chính họ cũng đã đào tạo các nhân viên địa phương theo yêu cầu của Vatican. Ông Denis thường nói rằng các chính trị gia xây tường trong khi các bác sĩ mở tâm lòng. Một cây thông Giáng sinh lớn sẽ được dựng ở một phòng của khoa sản. Mỗi nhân viên sẽ mang các đồ trang trí đến. Tại đây, Giáng sinh được cử hành 3 lần bởi các Kitô hữu của Bethlehem. Các tín hữu công giáo cử hành ngày 25 tháng 12, tín hữu chính thống ngày 6 tháng 1 và tín hữu Armeni ngày 19 tháng 1. Ông Denis kể, chúng tôi đã có thể đưa một bé trai đến Tel Aviv trong ngày lễ Yom Kippur, lễ xá tội của người Do Thái, khi mà tất cả đều nghỉ việc. Bé trai cần phẫu thuật tim gấp. Cuối cùng, họ đã gọi một nhóm bác sĩ phẫu thuật và gửi đến cho chúng tôi một chiếc xe đặc biệt. Ông kể tiếp, tại nơi kiểm soát, ngay cả những người lính Israel đã giúp chuyển em bé sơ sinh qua một chiếc xe để có thể đi qua bức tường ngăn cách ở Bethlehem. Theo ông Denis, nếu không chứng kiến tận mắt điều này ở hoàn cảnh của Bethlehem, thì nó giống như một phép lạ của hoàng tử hòa bình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.